Thứ bảy sau Chủ nhật thứ tám thường niên. Bài đọc năm chẳng. Lời Chúa trong thư của Thánh Giuđa tông đồ. Giuđa chương 17 từ câu 20b đến hết câu 25. Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã nói trước kia. Anh em hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần. Hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa. Hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời. Những người do dự thì anh em phải thương xót. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Xin kính dân đứng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi xa ngã và cho anh em đứng vững, tinh tuyền trước vinh quang của Người. Trong niềm hoan lạc, xin kính dân Thiên Chúa duy nhất đứng cứu độ chúng ta. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, kính dân Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng trước mọi thời đại, bây giờ cho đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ đàn đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài. Tâm thân này mòn mỏi đời trông như mảnh đất hoan khô cằn không giọt nước.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn màn sông, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa.
Suốt cả đời con nguyện dâng lời chung tùng và giơ tay cầu khẩn dân Ngài, lòng thỏa thuê như khăn vừa dư tiệc, môi miệng con rộn ra khung hoan ca.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa. Alleluia, Alleluia. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa Cha nhờ Đức Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 11 từ câu 27 đến hết câu 33. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ lại vào thành Giêru-sa-lem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: tôi xin hỏi các ông một điều, các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Phép rửa của ông Gioan do bởi trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: nếu mình nói do trời thì ông ấy lại vặn lại, thế tại sao các ông không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng vì ai đấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì Chúa Cha chỉ mặc khải, tức là bày tỏ cho biết ý của Thiên Chúa, mở trí cho hiểu lời Chúa đối với những người đơn sơ khiêm tốn khao khát chân lý, được gọi là kẻ bé mọn. Còn những ai tự cao tự đại, đắc thắng mình khôn thì không bao giờ gặp được Chúa cả, và cũng không bao giờ đọc Thánh Kinh mà hiểu cả. Như ta biết, ngoài bút của ông Marco khi viết về những người đối kháng hay Đức Giêsu phải đối đầu với những kẻ chống ngài, không phải là ma quỷ mà là các kinh sư tư tế, những vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời ấy. Đấy, ngay từ lúc Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ, mà chẳng thấy ma quỷ nó cám dỗ gì cả. Marco nói vắn tắt là ngài sống giữa dã thú mà chúng không làm hại, nói vắn như thế thôi. Mà dã thú là thế nào thì ngay sau đó Marco cho thấy lộ ra cái mặt dã thú là các tư tế kinh sư biệt phái, những người thầy dạy đạo của Do Thái. Họ chống đối, họ tìm cách gài bẫy Đức Giêsu để giết được ngài. Và Marco rất là khéo léo ghi lại cho chúng ta là những đối thủ của Đức Giêsu nó mở hai chiến dịch để tấn công Đức Giêsu nhằm giết ngài. Thì ngay đầu cuộc đời công khai của ngài, nó tới tấp tấn công 5 lần. Rồi sau đó 3 năm sau nó lại tấn công 5 đợt nữa và nó giết được ngài. Để chúng ta đọc tin mừng Marco bắt đầu từ chương 2 cho tới câu 27 hết chương 2. Như vậy chỉ có 27 câu thôi mà Marco ghi lại cho chúng ta 5 đợt những kẻ chống đối lời giảng của Đức Giêsu và tấn công ngài. Đầu
tiên đã tấn công Ngài bằng câu hỏi: ông lấy quyền nào để nói rằng tha tội cho người bất toại này? Quyền tha tội là quyền của Thiên Chúa. Ông là người quê Nazareth, ông lộng ngôn. Rồi nó lại tấn công: tại sao ông lại ăn uống bạn bè với bọn thu thuế và đi đến? Nếu ông là Đấng Thánh thì phải xa cái bọn đó. Đợt thứ ba nó lại tấn công: tại sao ông không biết dạy môn đệ của ngăn chay? Ông sao ăn còn biết dạy này, còn ông ấy cứ để cho môn đệ của ông ăn uống thoải mái. Rồi nó lại tấn công lần thứ tư: tại sao ông để cho môn đệ của ông dẫn ông đi qua ruộng lúa mà dập lúa người ta, mở một con đường tắt qua ruộng lúa người ta làm sao? Hôm đó vào ngày thứ bảy, ngày thứ bảy không được làm việc gì hết dù là việc lành, mà bây giờ ông để cho môn đệ của ông đập lúa của người khác nằm xuống đất để mà mở một lối đi vào ngày thứ bảy. Và thứ năm nó nói: tại sao trong 6 ngày để làm việc, ngày thứ bảy cấm không được làm việc kể cả việc lành, ông không chữa lành bệnh của người ta vào 6 ngày kia đi, mà ông lại nhắm ngày thứ bảy ông chữa bệnh? Ngày thứ bảy là ngày luật cấm mà ông lại nhắm cái ngày đấy để mà chữa bệnh cho người ta làm sao? Nói chung ta thấy nó cứ tới tấn công cái này, tấn công người kia, và nó tung chừng nào thì chúng ta thấy Đức Giê-xu bẻ gãy cái chừng đó rất là mau chóng. Nó hỏi câu gì, nó đặt ra câu hỏi nào, gảy bẫy cách nào, Ngài cũng trả lời khóa miệng lại, không làm gì được. Thế rồi thấy nó im bặt, xem chừng như là bọn này thua. Nhưng mà khoảng 3 năm sau, cũng cái bọn này trở lại để tấn công Đức Giê-xu tiếp 5 đợt nữa. Chúng ta đọc ở chương 11 từ câu 27 cho tới chương 12. Họ tấn công Đức Giê-xu khi thấy Ngài vào đền thờ, Ngài đánh đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ đó, thì tấn công Ngài, nói: ai trao cho ông cái quyền làm như thế? Quyền nào mà ông dám đánh đuổi người ta không cho buôn bán? Rồi nó lại tấn công Ngài tiếp, gài bẫy để mà Roma bắt. Tôi hỏi ý kiến ông có nên nộp thuế cho Roma hay không? Bây giờ bảo nộp cũng chết với nó, không cũng chết nó đấy. Rồi nó tấn công tiếp: ông chứng minh cho chúng tôi biết, nếu ông tin và ông nói rằng có sự sống lại, thì ông giải thích thế nào một người đàn bà lấy 7 người đàn ông anh em làm chồng, không lẽ sống lại thì 7 ông tranh một bà à? Giải thích đi, làm sao cho hữu lý. Sống lại mà tranh nhau vợ chồng thì sống lại làm cái gì? Rồi nó lại nói, tấn công tiếp: ông có giỏi hơn các kỹ sư chúng tôi không? Trong chúng tôi, những người giỏi nhất về luật cũng chưa nhất trí điều răn nào là điều răn quan trọng nhất. Còn ông thì ông giải thích đi, ông cho điều nào là quan trọng nhất, ông nói cho tôi nghe đi. Và cuối cùng Đức Giê-xu phải khóa miệng cái bọn này, khóa tay cái bọn này lại. Ngài đặt câu hỏi: tôi hỏi các ông, tại sao Đức Kitô là con của David? Khi thấy nói như vậy đó, mà David lại được Thánh Thần linh hướng soi sáng cho biết về Đức Kitô như lời đã phán rằng: Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi rằng, bên hữu cha đây con nên ngự trị, để rồi tất cả kẻ thù cha sẽ đặt nằm bệ chân con. Chính vua David gọi Đức Kitô là Chúa Thượng của mình, thì tại sao Đức Kitô lại là con của vua ấy được? Đây là câu hỏi đó chúng ta không trả lời được. Không trả lời được không có nghĩa là thua, là phục, mà nó thêm ấp ấp uất hận, nghĩ trong lòng thôi chúng mình khỏi phải tấn công cái tên Giê-xu này, phải giết hắn thôi, phải giết. Cãi với làm cái gì, đấu với cái hắn làm cái gì, giết. Cho nên chính cái lúc mà nó hỏi ngài trong cái đợt tấn công lần thứ hai này mà tin mừng chúng ta mới được nghe đó, ở chương 11 câu 23, ông lấy quyền nào mà đánh đuổi người ta không cho buôn bán, thì Chúa trả lời là sao? Cứ phá điện thờ này đi, 3 ngày sau tôi sẽ lại, có nghĩa là tôi chấp nhận các anh chị tôi. Tôi đợi điện thờ đấy, 3 ngày sau tôi sẽ dựng lại, chính là tôi sống lại, tôi thiết lập hội thánh, làm điện thờ. Và ai muốn vào hội thánh thì phải qua bí thư Thánh Thánh. Cho nên vì Chúa muốn người ta sau khi ngài từ cõi chết sống lại phải vào hội thánh để được nhận biết ý Chúa, để được chúc mặc khải cho. Vì vậy mà ngài hỏi họ trong tin mừng chúng ta mới nghe, ngài vặn lại họ: tôi hỏi các ông, phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Trả lời đi. Ngài nói đến phép rửa, tức là nhắc đến cái Thiên Thánh. Ngài nhắc đến phép rửa của Gioan là Gioan làm phép rửa cho mọi loại người đến với ông, chỉ là cái bày tỏ lòng sám hối, nhận biết tội mình và hướng về phép rửa của Chúa Giêsu. Nhưng ông Gioan nói rằng: tôi rửa nhiên bằng nước, đấng đến sau tôi rửa nhiên bằng thánh thần và bằng lửa. Ngài đến sau tôi, ngài có trước tôi không đáng cởi dép cho ngài. Ngài mới là thuyền nhân của Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. À, Gioan làm phép rửa chỉ hướng người ta để lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để gia nhập hội thánh. Khi ngài bị giết thì hội thánh được thành lập, phải vào hội thánh mới được ngài bày tỏ. Chứ còn cứ ở trong cái cơ chế do thái giáo như các kinh sư như vậy thì tự mãn và chống đối chân lý, chống đối con Thiên Chúa. Như chúng ta thấy nó chống đối ngài, mở 2 chiến dịch để tấn công nhằm giết ngài đấy. Thế thì khi ngài hỏi chúng là về phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta, nói chúng tôi không biết. Tại sao? Tại vì nó nói được, nếu mà bây giờ mình nói bởi trời kẹt lắm. Nếu mình nói bởi trời tức là ông ấy là bởi Chúa đến nó làm, thì ông ấy sẽ vặn chúng mình: tại sao chúng mày, các ngươi lại không tin ông Gioan, không tin vào lời của Gioan giảng để hướng về đấng đến sau ông? Nói như vậy là không được rồi, nói bởi trời không được, mà nói bởi người ta thì sao? Dân người ta tin ông Gioan là vua muốn giữ, mà mình bảo là ông ấy bởi người ta thì dân nó đem đá bọn mình cũng không được rồi. Cho nên nói tù biệt. Như vậy chúng ta thấy làm sao? Để ý nhé, đầu tiên là bởi trời, sau đó là bởi người ta thì nó chấp nhận, tức là ý Chúa gạt đi, ý của đa số dân chúng gạt đi, lấy ý mình. Đáng lẽ một người đi tìm chân lý phải đặt ý ai trên hết? Ý Chúa trên hết chứ, phải không? Đặt ý Chúa trên hết rồi đi tìm ý Chúa, không tìm được ở trong Kinh Thánh hay trong giáo lý của Thánh thì tìm ý ở đâu? ý của cộng đoàn, đa số người ta đồng ý vì một điều gì đó, đó khá vững là chân lý, rồi sau cùng mới là ý mình chứ. Thế nhưng mà trong cái người hôm nay chúng ta thấy rõ là cái bọn đấu với Đức Giêsu lấy mình đứng hàng đầu, chứ gạt ý Chúa đi, gạt ý của người ta đi. Đó, đó là cái thái độ của những kẻ kiêu căng tự mãn, luôn luôn lấy ý mình áp đặt ý đồng loại, gạt bỏ chủ dập ý của Thiên Chúa. Cho nên trong sách Khôn Ngoan ở chương 1 từ câu 2 câu 1 nói rằng Chúa chỉ mặc khải cho những người có tâm hồn đơn sơ và đến với Chúa không thách thức Ngài. Ai không thách thức Thiên Chúa, khao khát chân lý, đơn sơ dễ dàng thì Chúa mới mặc khải cho. Chính vì Chúa chỉ mặc khải cho kẻ đơn sơ mà người gọi là bé mọn ấy, mà Chúa Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha. Matthew chương 11 câu 25-27 ghi lại: Lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải cho kẻ bé mọn chứ không mặc khải cho hạng khôn ngoan thông thái. Kẻ bé mọn là loại nào? Người khiêm tốn có tâm hồn nào? Thì chúng ta đọc ở trong sách Huấn Ca ở chương 51 từ câu 12 đến câu 20, nếu chúng ta đọc bài 50 thì cho biết người khôn ngoan, người khiêm tốn thì thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con ngợi khen Chúa. Ngay từ khi con còn trẻ, con đã bôn ba đây đó, con đã tìm kiếm Đức Khôn Ngoan. Khi con dâng lời cầu nguyện và cho đến muôn đời mãi mãi tìm Đấng Khôn Ngoan, như hoa nở tựa chùm nho chín, Đức Khôn Ngoan làm hoan hỉ lòng tôi. Chân tôi tiến bước trên con nẻo, trên đường nẻo chính. Tôi theo dõi Đức Khôn Ngoan ngay từ thuở còn thanh xuân. Đấng đã cho tôi được khôn ngoan vì tôi cương quyết sống theo Đức Khôn Ngoan. Tôi hăng say tìm kiếm điều thiện và sẽ không xấu hổ thẹn thùng. Trong Đức Khôn Ngoan, hồn tôi được phấn đấu và chuyên cần tuân giữ lệ luật của Chúa. Tôi đã hướng lòng về Đức Khôn Ngoan và khi giữ mình trong sạch, tôi tìm được Đức Khôn Ngoan. Cho nên chỉ những người khôn ngoan mới thưa cùng Chúa, lạy Chúa, huấn lệ Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Thế bị 19 câu 9. Còn đối với những hạng tự mãn vì dựa vào luật Môi-se, đó là biệt phái các kinh sư đó, mà nó chống đối Đức Giêsu đó, thì không bao giờ Chúa mặc khải cho. Họ là người nhị tâm. Thế Giacôbê kết án như vậy: bọn nhị tâm không bao giờ được Chúa mặc khải. Và với cái hạng nhị tâm như thế thì chúng ta không bao giờ bên bảng tới, hay là phải loại trừ cái tâm hồn, cái tư tưởng của cái bọn nhị tâm như lối sống của đời sĩ biệt phái đó. Cho nên bức thư của Giuđa đây không phải là Giuđa bán Chúa đâu, Giuđa nhiệt thành viết cho chúng ta mà chúng ta mới đọc. Thứ này không có chương, bởi vì chỉ có câu rất là ngắn, bức thư ngắn. Này chúng ta đọc câu 17, câu 20, 23, thư Giuđa nói thế này: hỡi anh em là hãy nhớ lại những lời của các tông đồ Đức Kitô cho chúng ta nói với anh em trước đây. Hỡi anh em, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh mà anh em đã nhận được. Anh em hãy cầu nguyện nhờ Chúa Thánh Thần, hãy cố gắng sống trong tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Thiên Chúa, Chúa chúng ta để được sống muôn đời. Người đã được, anh em không có được do dự, anh em phải có lòng thương xót, anh em hãy thương cứu những người lâm lạc ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải biết thương xót, hãy sợ hãi họ, tức là những kẻ lầm lạc đức tin, những kẻ ngoan cố không đón nhận chân lý đó, những kẻ xấu nết như vậy, cụ thể những kẻ tấn công Đức Giêsu. Thì Giacôbê và ông Giuđa bảo sao? Hãy xa lánh kẻ đó, xa lánh đến nỗi cái áo của nó cũng đừng cảm lấy, bởi vì cái áo nó mặc đó, nó dính nhơ bẩn vào cái áo đó rồi. Cái con người của nó dơ bẩn thì đồ dùng của nó cũng gớm ghê luôn, dẹp luôn. Cho nên chúng ta thấy khác áo của các vị thánh, như thánh Teresa, người ta làm những cái như dòng kín một tháng 10 lễ thánh Teresa, đã đến chỗ dòng kín bán những cái bông của các sơ đào đấy, thì có dĩ một chút cái miếng vải, bảo đó là vải của áo của vị của thánh Teresa. Nhưng mà làm gì có, nên sao mà sao ta bảo là vải thế thì sao, tức là người ta mua cái tấm vải mới á, xong người ta kéo qua cái áo của Teresa, cái nếu có để lại, hoặc người ta kéo qua cái quan tài của Teresa, người ta cắt lại vào đấy của Teresa. Cho nên trong này anh nào có quần áo thì giữ kỹ, để mai năm thánh người ta cắt. Đừng có bỏ đấy của mình, phải làm thấy mà mai mình chết rồi này, cái gì của mình người ta cũng quý cả. Đấy là cái người làm thánh thì đồ dùng của họ cũng thánh, mà cái người mà bê bối, cái người ác ôn thì dùng đồ dùng của nó cũng nhơ nhớp. Cho nên Giuđa bảo cái áo của nó anh em cũng phải xa quẳng đi, dơ lắm. Và để làm như vậy, để cảnh cáo, để nhắc nhở cho những người sống xa lạ đức tin phải trở về. Cho nên Giuđa nói rằng anh em hãy cầu nguyện cho họ, anh em tìm cách lôi kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Nên chúng ta có trách nhiệm với những người mà đi vào con đường lầm lạc, phải tìm cách lôi họ ra chứ. Tìm cách nào? Cầu nguyện cho, khuyến khích cho họ, rồi giải thích cho họ. Còn nếu mà họ ngoan cố cứ lì trong con đường sai trái, tự mãn mình khôn ngoan, không đón nhận chân lý, sống trong lầm lạc, thì thấy Gioan trong bức thư thứ hai, ông cho ý kiến như thế này: những người như thế anh em chưa bao giờ tiếp nó vào nhà, đừng có chào hỏi nó. Anh em chào hỏi nó, anh em tiếp nó là anh em ủng hộ cái con đường sai trái của nó. Chúng ta thấy rõ là kinh thánh tuy là lời của các thánh, của các đồ, nhưng mà là lời mặc khải, là ý Chúa đấy. Những người sống xa lạ đức tin, sống gương mù gương xấu mà không ai nói được, thì tìm cái sao không thể mình trao nữa, chứ tôi nói được tiếp nữa vào nhà. Thánh Phaolô còn nói gắt hơn nữa. Ta đọc ở thư thứ nhất của Côrintô chương 5 câu 5, ông nói làm sao? Nè, những người thứ thế, anh em hãy cầu nguyện để phó thác cái thân xác nó cho ma quỷ, để ma quỷ hành hạ nó. Còn ghê vậy chứ. Cầu nguyện để cho ma quỷ nó hành hạ thân xác nó, mấy chăng linh hồn nó được cứu thoát trong ngày Chúa đến. Tức là để cho nó phải khổ về thân xác, nó phải đau ốm, nó phải bệnh tật nào đó, hoặc nó bị xe cán gãy giò chẳng hạn như vậy á, may chăng lúc đó nó ăn tội chẳng. Đấy, Phaolô nói là những người như thế là hãy cầu nguyện xin Chúa phó đưa thân xác cho nó, mong quỷ nài nhà quyết định không. Tôi nói đến đây tự nhiên tôi chợt nghĩ đến người ta cứ hỏi tôi, thưa cha, cái đôi phối này nó không làm lễ cưới, vậy thì nó tổ chức lễ cưới con đi được không? Đấy, khi nó không làm lễ cưới tức là nó đã sai luật. Một là đã có vợ có chồng rồi, cho nên ông cha không làm lễ cưới cho nó, hoặc nó bị ngăn trở nào đó mà nó không có lễ cưới, nó cưới bừa đi. Vậy mà mình đi dự lễ cưới sao được? Mình đi dự lễ cưới, mình đi dự tiệc cưới của nó là mình ủng hộ nó là khỏi cần luật đi, ta muốn làm gì ta làm. Tại sao mình không nghĩ như vậy mà đi hỏi cha là con cứ đi dự lễ cưới, con đi dự tiệc cưới mà tôi không được đâu, thì để nói vậy thì con không đi dự được thì con gửi tiền mừng được không? Thế thì bảo đưa tôi đi được nữa đó. Trời ơi, mình mừng nó thì quà mình mừng nó phong bì rồi, tiền của thì cũng là ủng hộ nữa, làm điều sai trái. Cho nên bức thư của Giuđa hay là thư Gioan hay là lời của Phaolô chúng ta vừa nghe đó, những người sống trong lầm lạc ngoan cố sống con đường sai trái phải xa lánh, không có gần để nhắc nhở, để cảnh cáo, hy vọng nó trở về được ngay nẻo chính. Tôi còn muốn nói điều này là xin lỗi nếu có xâm phạm đến các anh em linh mục, bởi vì không phải là tất cả các linh mục đều là xấu, nhưng mà cũng không thiếu những linh mục sống gây cơ mủ gương xấu cho giáo dân. Giáo dân người ta bất mãn, người ta muốn đến nhà thờ, hoặc là đến nhà thờ người ta thấy chiêu chí lắm. Không lẽ ngày Chủ nhật ngày lấy chồng không đi lễ thì sợ tội thôi, mà miễn cưỡng đến nhà thờ, không muốn nhìn mặt ông cha, không muốn nghe ông cha giảng, bởi vì ông gây nhiều cơ mủ gương xấu. Thì thường thường giáo dân làm sao? Phản ứng làm sao? Trách! Tại sao giám mục để ông ấy đổ ông đi? Ông ở đây lâu quá rồi, mệt ông lắm rồi, đổ đi! Tại sao người giáo dân cứ đòi giám mục phải đổ ông cha nó đi? Cái chuyện giám mục không quan tâm đến ông cha gây cơ mù cho cái công đoàn đó thì đó là trách nhiệm của giám mục phải trả lại trước mặt Chúa, đúng không? Giám mục sai ông nào về coi sứ mà ông ấy gây gương mù gương xấu, ông ấy bê bối, thì giám mục phải biết để mà răn dạy, để mà sửa, để mà điều chỉnh, đó là trách nhiệm của giám mục. Chuyện đó là giám mục không làm, giám mục có lỗi, còn mình thì mình đóng góp làm sao? Vậy chứ giám mục còn sợ, nhất là trong cái xã hội này đổ một ông cha có khi còn sợ chính quyền đấy, là sợ này kia. Thì giám mục cũng là con người, cũng có cái sợ chứ. Mà mình giáo dân thì sao? Tôi vẫn nói với giáo dân thế này, này. Dù tôi là linh mục, khi tôi còn làm cha xứ, tôi vẫn nói là này, ai đến dự lễ tôi mà chỉ thấy chi chí, tôi mời đi nhà thờ khác. đừng bao giờ đến đây dự lễ mà thấy không thêm một cái gì cho mình hết. Gặp tôi là thấy bực mình rồi, gặp tôi là chê chí rồi, không muốn nghe tôi giảng. Thì tìm nhà thờ nào đi dự lễ xuất sáng, ông cha nói giảng hiểu, mình thêm đức tin đến nhà thờ đó. Xã hội cũng đâu có buộc phải đi lễ nhà thờ sư của mình đâu, đúng không? Tôi vẫn nói điều đó mà. Tôi chưa bao giờ mà tôi rầy giáo dân là tại sao không đi lễ nhà thờ tôi. Giáo dân trong không, người ta không thích thì người ta đi chỗ khác, nhưng mà bắt cái giá mình dở quá người ta mua đến, nhưng bắt cái giá. Nếu vậy thì giáo dân thấy không, cha sở của mình nhiều cái bê bối quá đi thôi, người ta kêu ca vì cứ ngủ hướng xấu chán ngán, thì bằng ấy giáo dân kéo nhau đi ở thường khác hết. Cái đó là cái thanh tẩy, đúng không? Cái đó làm ông cha sợ nhất. Chẳng những ông cha đó mà cả các ông cha khác cũng phải sợ luôn. Cái đó là cái giáo dục của ông cha nhất. Thì giám mục nói ông cũng chưa chắc nghe đâu. Mà mình đứng ra mình nói, ông còn đây tòa già ông bảo rất là cơ câu ấy. Ghê lắm đấy. Không dám đối đầu với ông đâu. Thì giáo dân cứ âm thầm đi nhà thờ khác hết. Cái nhà thờ nó rộng tuyết ra là chẳng có cột không đây. Thì đó là cái giáo dục của ngài nhé. Tôi nói thật. Cái này là thực hành mấy cái lời sách thánh tôi vừa đọc đấy. Chứ không phải là tôi cường điệu mà tôi xúi giáo dân chống cấp cha đâu. Cái đó là cái giáo dục. Cái đó là cái thanh tẩy. Chứ tại sao để trong xã hội có những cái con sông, không phải con sông nhỏ mà con sông to, làm hoen ố đời sống xã hội, đi tại chỗ khác hay không? Rất là êm đềm, chẳng mang tiếng chống đối mà chẳng mang tiếng xúc phạm hay là vấn đề kéo nhau đời sống khác hết. Thì đó là cái thành tài hạnh nhất. Tôi mong các cha, tôi mong là giáo dân thấy một cha nào như vậy đi. Nếu cả tôi ấy mà thấy mà tôi bê bối này kia, đừng bao giờ đi gặp tôi, đừng bao giờ chào tôi, đừng cho tôi cái gì hết, đừng lễ tôi nữa. Mình phải thẳng thắn với nhau như vậy, được gì mà nể. Đây là giáo dân có cái kiểu là cha làm cha chịu tội, cha chịu tội nhưng mình là người có trách nhiệm. Muốn sự y gì kia năm sao? Ta đặt ngươi làm linh canh người em mình. Thì người anh em mình sai lỗi, ngươi phải nhắc nhở. Ngươi không nhắc nhở anh em để anh em đi vào con đường sai lỗi, anh em đó sẽ chết trong tội của nó. Còn Chúa đến hạch tội mình trước, thấy chưa? Chúa hạch tội cái đứa sai lỗi đó chết, mày tội mình đấy. Đọc cái gì em chương 33 coi. Mình chúng ta là người linh canh, phải có trách nhiệm. Không ai nên thiết làm một mình được. Hiến chế hội thánh số 9 nói là Chúa không cứu con người cách liên hệ theo liên kết. Khi chúng ta có thể giúp anh em được, khi chúng ta có thể vực anh em được, khi chúng ta có thể giúp anh em cải thiện được, phải có trách nhiệm. Chứ mà ông làm ông chịu, ông cha ông làm ông chịu, không có đơn giản vậy đâu. Thế từ đó đời sống xã hội chúng ta thấy được có nhiều cái gương mù, gương xấu, nó cứ tồn tại mãi. Cái đó là cái chống đối Thiên Chúa nhiều. Bây giờ chúng ta trở lại cái đời sống của Chúa Giêsu và xưa xem. Nếu dân chúng thì rất là thích Chúa Giêsu giảng dạy, rất là mộ mến Chúa Giêsu, còn cái giới lãnh đạo thời đó là chống đối Chúa Giêsu quyết định, thì nếu dân chúng thời đó gặp mấy ông kinh sư không chào nữa thì ông ấy sợ thôi, đúng không? Nhưng mà không, giả cũng giả thưa thầy rabbi đã là kính trọng đấy, nếu còn thưa rabbi là sư phụ cái khỉ gì ác bỏ mẹ đi thôi. Dạy thì sư phụ. Thế nên nó cứ vinh vào cái mặt nó đi. Đấy hôm nay thì người Chúa Giêsu nói đó. Tôi hỏi nó ông phép rửa của Gioan bởi ai? Bởi Chúa hay bởi người ta? Và bởi Chúa thì cũng kẹt. Bởi người ta thì sợ người ta đánh đá. Tức là dân họ không ủng hộ. Không ủng hộ cái thái độ của cái nhóm chống đối Đức Giêsu. Cái nhóm đó là cái nhóm ác. Chào làm cái gì? Rắc bi làm cái gì? Rắc u li làm cái gì? Nó cứ vinh vác cái mặt đấy. Nó ăn thì về ngồi ghế, ngồi cái bàn nó để danh dự dẹp xuống đất ngồi. Nó mới sửa được theo chứ. Thế nhiều khi chúng ta gọi là vì gọi là bỡ đỡ nhau hoặc là nể nang nhau một cách vô lý mà đụng với nhau đi vào con đường sai trái. Tôi nói thật chứ con nít ấy, nó lỗi ấy, thì đánh đòn thì sửa được nó. Giáo dân mà họ có lỗi ấy, thì chửi họ, họ biết sửa. Còn dưới lãnh đạo á, không có chửi được, không đánh được, bỏ đi, đại nhân. Đúng không? Cách đó bỏ đi. Không ủng hộ, không cộng tác, không tham gia, đi chỗ khác. Đâu có bất đức tin đâu, đâu có tội lỗi gì đâu. Và trách nhiệm chúng ta phải làm như vậy để thanh tẩy chứ. Trong xã hội, gương mủ, gương xấu, đầy rẫy ở nơi hàng giáo sĩ, càng ngày càng gia tăng. Rất là buồn. Cho nên một người khiêm tốn là những người thích lời Chúa, thích học lời Chúa, thích suy gẫm và đem ra thực hành. Để cho lời Chúa dồi dào trong tâm hồn của mình thì mình mới có thể làm vinh danh Chúa được. Đó là lý do mà chúng ta vừa đọc lại lời Thánh Phaolô trong thư Côlôse chương 3 câu 16 đến 17 câu tôi có tin mừng đó. Ước gì lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào phong phú trong anh em. Anh em biết cảm tạ Thiên Chúa là Cha nhờ Đức Giêsu Kitô. Con người nào càng thuộc nhiều lời Chúa nhiều, con người đó càng sống khiêm tốn, càng có chân nhiều chân lý, càng gần gũi Chúa, càng làm cho Chúa được vinh dự hơn. Cho nên Phaolô khuyến khích và ước mơ, ước gì lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em, để anh em tạ ơn Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu, và muốn được chút bậc hải sự khôn ngoan là lời Chúa cho, để luôn luôn cầu nguyện như câu đáp ca chúng ta đọc trong tiết lễ Thánh Vịnh 63 câu 2 đó. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Chúa. Amen.